Nhưng mà dù mình có thoải mái kiểu gì, có giàu sang bớt phiền não kiểu gì, thì chúng ta có ra được cái già bệnh chết, ra khỏi luân hồi không? Vậy thì xin hỏi đại chúng, có một cái kiểu đổi nào mà từ sanh tử ra khỏi sanh tử, từ trầm luân trong cái cõi ba cõi này, trong cái nhà lửa này, chúng ta ra khỏi tam giới, có cái kiểu đổi cách nhìn đó không? Rồi có là sao ạ? Là bây giờ đổi sao? Chúng ta đổi sao để từ trói buộc được giải thoát? Chúng ta đổi sao để từ cái đi lui đi tới hoài trong cái nhà lửa này mà ra khỏi tam giới? Thì trước hết á, tất cả mình sống ở đây, tuy là mình tới chùa, mình tu thiền, mình được học đủ thứ, nhưng mà đại chúng thấy mọi chuyện trong đời này nó thiệt hay nó giả? Mà xin nói thật coi, nó giả huyễn hay là nó vẫn thật? Cảnh thật, người thật, công chuyện làm ăn thật, bây giờ mà lỗ vốn sạc nghiệp, coi thật hay giả? Có nói giả được không? Thì khi mà mình nhìn mọi việc mà mình thấy cái gì cũng thiệt, cũng cố định, thì chúng ta có dễ nổi nóng, có dễ phiền não không? Còn nếu mà cái gì cũng cười à, thôi à, sống nhờ của tạm xài chung, có thì được tốt, mất thôi, thì lúc đó mình khỏe hay là mình sẽ la rùm lên khi mà mất chiếc xe Honda đó? Thì bây giờ mình phải đổi cái nhìn, cái gì cũng cố định, cũng thật. Bây giờ mình thấy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ diện, như điển. Tất cả những cái pháp mà do tạo tác mà có, ví dụ như cái nhà phải xây lên, cái xe Honda phải đi mua, do tạo tác mà có, thì đều như thế nào? Như một giấc mộng đêm qua, như một cái giọt sương mà buổi sáng 7:30-8 giờ nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì chúng ta có nhìn được như vậy không? Cũng như cái cô Phật tử hôm kia mà hồi nãy mới nói đó, là cô than đó, là ăn chay mấy chục năm mà vẫn cứ còn sân giận, thì xin sư cô dạy cho con cái cách cho con đừng sân. Thì hôm đó là quý cô chỉ có nói là mình sân là tại vì mình thấy thiệt. Mà bây giờ muốn nhổ cái gốc sân chỉ có cách là bớt thấy thiệt thì mới bớt sân đó. Chứ ví dụ như một cái tách trà quý từ cái đời ông cố để lại, bây giờ cái thằng con mình nó làm bể quá, chúng ta có dễ dặn không? Phải không? Của gia bảo, phải vì cái thứ mua được cái này là để 3-4 đời là bây giờ cái nó làm bể, giận không? Giận. Giận như vậy là mình thấy thiệt. Mà thấy thiệt thì không cách gì mà không giận được hết. Thế nào cũng phải cho nó 2-3 roi mới được. Thành ra hễ còn thấy thiệt là còn ở trong nhà lửa. Nhưng mà nếu đó là một cái người biết tu, một vị thiền sư chính hiệu, thiền sư thì không cần nói chuyện có tóc hay không có tóc. Nếu mà đại chúng chưa cạo tóc mà tâm hoàn toàn không trói buộc, cũng gọi là thiền sư được vậy, được không? Cũng được. Đó, thì nếu mình thiệt và thấy không thật ấy, thì lúc đó thấy nó không có gì hết. Bao nhiêu đời vua cũng tiêu đâu mất. Một Đức Phật Thích Ca mình mà cái báo thân của Ngài thì tới giờ cũng không còn. Thì cái gì từ quý nhất, lâu dài nhất cũng không còn. Hả? Thì như vậy chúng ta phải đổi từ cái nhìn cố định, bây giờ chuyển qua nhìn thấy cái gì cũng như một giấc mộng mà thôi. Một cái đổi thứ hai mà cũng cần nữa là thường á, mình hay nói là tôi thấy cái bàn này phải để đây mới đúng, tôi nghĩ là chị phải làm cái này cái kia. Thì cái mà tôi thấy tôi nghĩ là có phải do cái đầu mình ra không? Mình đi nghe pháp thì cũng phải có một cái đầu suy nghĩ, rồi mình ngồi thiền, rồi mình sống với nhau một cách hòa hợp cũng là cái suy nghĩ của mình. Như vậy chúng ta tin nơi cái suy nghĩ của mình không? Có dám bỏ nó không? Bỏ rồi làm sao mà sống với nhau, rồi làm sao tính toán sắp xếp công chuyện đây? Làm sao dám bỏ? Không dám bỏ. Mà không dám bỏ mà cái nghĩ này nhà thiền gọi là vọng tưởng. Nhà thiền gọi là vọng tưởng. Mình nếu mà mình càng theo cái nghĩ này thì mình chỉ hạn hẹp trong cái thế giới này mà thôi. Mình không ra được. Mà cái gì giúp cho mình trải tâm ra với trời đất? Mình có thể mà hòa được với pháp giới với cái suy nghĩ của mình không? Hay là phải buông nó đi? Như vậy mình tin ở cái ý tưởng của mình hơn là mình tin cái trường cửu. Cái trường cửu đó trong nhà thiền gọi là cái tánh Phật. Mà ở đây sở dĩ nói rõ ra vì tất cả Phật tử ở đây đều là thuần rồi. Và nói tới chữ Phật tánh, chữ bản tâm thì đại chúng đều rành hết rồi. Bản tâm thanh tịnh hoặc là Phật tánh thì chúng ta tới đây tu để trở về cái chỗ đó. Nhưng mà nó có hình có tướng gì không? Nó không có hình tướng gì hết. Mà mình biết được là qua cái sáu căn của mình hiển lộ qua cái biết. Ví dụ đại chúng đang nghe, đại chúng đang thấy, thì cái biết này nó thật, nó bền và nó không bị hoại khi thân hoại. Nhưng mà khổ cái nỗi là mình tin cái nào hơn thì mình cứ tin cái ý nghĩ mình hơn. Nói gì thì nói chứ mình cũng xài cái ý nghĩ của mình. Bây giờ mình thay đổi là thường lắng tâm xuống. Lắng tâm thì khi lắng tâm thì những cái ý nghĩ vọng tưởng nó lắng rồi, nó bớt. Thì nó lắng thì nó sẽ bày ra cái biết thường hằng. Như đại chúng bây giờ dưới đó đang ngồi nhìn lên, nghe một cách tin tưởng như thế này. Cho nên đại chúng chỉ có nhìn và lắng nghe thôi. Còn những cái lao sao trong này nó có bớt, thấy rõ, nghe rõ, nhưng mà nó thuần túy là một cái biết. Vì đại chúng có tin tưởng người nói, cho nên những cái phán xét trong này nó cũng im tiếng rồi. Đại chúng chỉ có nhìn và nghe, có đúng không ạ? Đó. Thì chính lúc này là lúc mình đang sống với cái biết thường hằng. Rất khỏe, đại chúng thấy mình không có suy nghĩ phê phán gì trong này hết. Chỉ có nghe, nghe đó. Thì cái mà rỗng lòng để nghe, để sống này, nó là cái mình nên quy về. Thì bây giờ ngồi nghe thì thấy gục gạch có lý, nhưng mà đứng dậy một cái là chúng ta sẽ thấy mình nghĩ cái này: ồ, đi vô bây giờ mấy giờ rồi, vô làm tới việc gì đây, phải không? Hoặc là quý vị mà Phật tử chiều nay thế nào, bây giờ xuống sửa soạn dọn qua đường cơm chẳng hạn, nó tính lên tới rồi và mình tin theo cái suy nghĩ đó. Thì như đã nói trước, phần này là cái phần sâu, phần khó. Cho nên từ nhỏ tới lớn và những đời trước mình cũng đã quen xài cái suy tính này rồi. Và bây giờ phải xài cái rỗng, rỗng lặng mà biết. Thì bao giờ mà mình thay đổi được cái đó thì cá nhảy khỏi lưới, mình sẽ một nhảy ra khỏi ba cõi. Ví dụ như bây giờ mình cứ suy nghĩ quen như thế này và mình tin nó, thì tới hồi mà mình đau một cái, nghe đi khám bệnh bất chừng cái người ta nói sư cô đau ung thư, thì mình có tá hỏa lên không? Đó, thì mình đã quen cái suy nghĩ trời ung thư là chết chứ không có sống nổi mọi chuyện, thì như vậy là khổ tới liền. Còn nếu mà mình đã quen cái lối sống với tấm biết hiện tiền,